Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tuần văn thư gửi các sinh viên học sinh công giáo của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo nhân dịp khai giảng năm học mới. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy, quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại. Còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói, ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, khi quận vương Herode nghe biết những việc Chúa Giêsu thực hiện thì đã tìm cách gặp người. Những thông tin được nghe về Chúa Giêsu trước đó đã làm cho Herode phân vân. Ông chưa hề gặp Chúa Giêsu và tự nơi ông có những sự thắc mắc về Ngài. Thế nên, ông đã tìm gặp Chúa Giêsu. Hẳn nhiên, không ít người đương thời với Chúa Giêsu, một khi được nghe về Ngài, về những gì Ngài nói và về những việc Ngài làm, đã không khỏi thắc mắc và tìm cách gặp Chúa. Trong những con người ấy, có những người tìm gặp Chúa vì tò mò, có kẻ vì ghen tương, nhưng cũng có nhiều người muốn gặp được Chúa vì mong được biến đổi. Ở đây, chúng ta thấy một quận vương Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, vì để thỏa sự nghi ngờ bấy lâu. Nhưng ở nơi khác, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh Gia-kêu đã tìm cách gặp Chúa, bởi con tim ông đã rung động. Ông tìm gặp Ngài vì ông hiểu đó là hành động ông nên làm. Cho đến hôm nay, chúng ta đã không ít lần được nghe về Chúa Giêsu. Bởi từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ, chúng ta đã được học biết về Chúa và nhận biết đường lối của Ngài. Mỗi chúng ta có kinh nghiệm rất riêng về Chúa Giê-xu, và mỗi chúng ta được mời gọi trả lời cho câu hỏi, còn các con bảo Thầy là ai? Thầy là ai? Phải chăng Thầy là đấng xa lạ? Và rồi, chúng ta nhìn về Ngài với một lối nhìn đầy khoảng cách. Hay phải chăng Thầy là một vị thẩm phán đáng sợ? Thế rồi, chúng con phải chạy trốn hoặc biện minh trước Ngài. Hoặc phải chăng Thầy là đấng thi thố phép lạ? Thế rồi, tôi chỉ chạy đến với Ngài vì những tò mò và hiếu kỳ rất riêng. Ngài là ai mà sao chúng ta nhận thấy Ngài thật gần? Ngài là ai mà sao Ngài vẫn hiện diện đó, ngay bên chúng ta và vì chúng ta? Chỉ trong Ngài và nhờ Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp và hiểu được Ngài. Hay chỉ khi thiết thân đủ với Ngài, chúng ta mới dễ dàng gặp gỡ cũng như nhận biết Ngài. Chúa Giê-xu là ai? Từ trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta sẽ trả lời. Chúng ta trả lời để chúng ta nhận biết chúng ta thân thiết với Chúa đến mức nào. Chúng ta trả lời để chúng ta biết chúng ta cần đến Chúa dường bao. Chúng ta trả lời để chúng ta hiểu Ngài yêu chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu. Và cho dù đi đến tận cuối chân trời, góc biển, cũng không tìm được một ai yêu chúng ta bằng Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến với con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con lên khỏi vũng bùn tội lỗi và sự chết. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết cho con được sống. Chúa ơi, tình yêu Ngài dành cho con thật lớn lao. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con ghi khắc tình yêu Ngài và xin thương thổi vào hồn con ngọn lửa yêu mến Ngài. Ngõ hầu, con được say mê tìm gặp Chúa và mau mắn đi theo Ngài trên con đường Ngài đã đi qua.
Giê-xu ơi, con đi tìm kiếm Ngài trong cuộc sống phủ kín ngàn gian nguy. Con băn khoăn thao thức tìm thiên ý, Chúa ở cùng suốt đời chẳng sợ chi. Giê-xu ơi, con đi tìm kiếm Ngài, tình yêu Chúa muôn đời chẳng chừng lại. Xin Ngài thương chỉ đường ngay, nếu chỉ sống trọn đời luôn mãi được bình yên. Kitô vua tình yêu, Chúa muôn loài, cho con thêm niềm tin, chọn niềm xót tin. Như khi xưa trên đồi cao Ngài đã hy sinh, chuộc tội để cứu sinh linh, hiến thân mình chuộc tội để cứu sinh linh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi Mỹ và Bắc Triều Tiên kiềm chế để tránh hiểm họa chiến tranh. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher kêu gọi các nước đấu dịu trước hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 72 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi đến mọi quốc gia trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, rằng con đường công lý được thăng tiến nhờ sức mạnh của lý trí, chứ không phải bằng sức mạnh của vũ khí. Nguy hiểm đang gần kề, nhưng vẫn còn thời gian. Không gì bị mất mát với hòa bình. Trái lại, với chiến tranh, mọi sự bị mất mát. Ước gì các dân nước tái hiểu biết nhau và trở lại các cuộc thương thuyết. Nhờ thương thuyết với thiện chí và tôn trọng các quyền của nhau, họ sẽ nhận thức rằng những cuộc thương thuyết chân thành và tích cực không bao giờ loại trừ một thành công trong danh dự. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, trong bối cảnh đó, Tòa Thánh ủng hộ tất cả những sáng kiến giúp thi hành các nghĩa vụ do hiệp ước mà các vị quốc trưởng đã ký kết tại Liên Hiệp Quốc năm 2005 về trách nhiệm bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, thanh lọc chủng tộc và các tội ác chống lại nhân loại. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, các nước lớn và những nước có truyền thống mạnh mẽ hơn trong việc tôn trọng các quyền con người cần phải là những nước đầu tiên đưa ra những sáng kiến quảng đại ủng hộ hòa bình. Cần sử dụng mọi phương thế ngoại giao và chính trị trong việc thương thuyết, làm trung gian để ngăn chặn những điều khôn tả. Ngoại trưởng Tòa Thánh không nêu đích danh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhưng ai cũng hiểu điều Ngài muốn nói trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai nước. Tin Roma. Hội nghị chuyên đề về đời sống thánh hiến vào cuối tháng 10 tại Roma. Nhân dịp 70 năm ban hành hai văn kiện của Đức Giáo Hoàng Pio XII là Tông Hiến Provida Mater Ecclesia và Tự sắc Primo Felicite, bộ các tổ chức sống đời thánh hiến và các hội sống đời tông đồ đã ấn hành bức thư với tên gọi Thánh Hiến và Thế Tục. Thư gửi các giám mục giáo hội công giáo về các tu hội đời do nhà xuất bản Vatican xuất bản. Thư này gợi nhắc một thông cáo của bộ khi lấy lại một tài liệu của bộ từ năm 1983 về căn tính và sứ mạng của các tu hội đời, trình bày các yếu tố đặc trưng của tu hội đời, nhấn mạnh những thách đố mới của việc thánh hiến giữa đời. Ơn gọi này bắt nguồn từ mầu nhiệm nhập thể, mời gọi một người ở lại trong môi trường xã hội, nghề nghiệp và cộng đoàn hội thánh nơi mình đang sống. Bức thư cũng được gửi đến hội nghị chuyên đề diễn ra tại Roma trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 sắp tới, do Hội đồng các tu hội đời Italia tổ chức, với sự giúp đỡ của Bộ Tu sĩ. Hội nghị có chủ đề Vượt lên và ở giữa, các tu hội đời, những câu chuyện về niềm say mê Thiên Chúa và say mê thế giới. Tin giáo phận Thái Bình. Caritas Việt Nam tập huấn kỹ năng lập kế hoạch chiến lược cho Caritas giáo phận Thái Bình, nhằm giúp nâng cao năng lực và phát triển Caritas giáo phận. Từ ngày 18 đến 21 tháng 9 vừa qua, tại Tòa Giám mục Thái Bình, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng lập kế hoạch chiến lược cho 31 tham dự viên, là quý cha giám đốc, phó giám đốc và nhân viên văn phòng của 10 Caritas giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Cùng đồng hành với các tham dự viên trong khóa học là giảng viên Lê Đại Trí, chuyên viên tư vấn độc lập và giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực này. Trong 4 ngày học, các tham dự viên được làm việc theo từng nhóm nhỏ. Đây là cơ hội để các giáo phận có thể học hỏi những kinh nghiệm quý báu của nhau, để từ đó rút ra được những bài học cho chính giáo phận mình. Trong giờ chia sẻ vào cuối mỗi ngày, mỗi tham dự viên đều nói lên những cảm nhận, suy tư của mình sau ngày học. Không ít các tham dự viên đều có những băn khoăn trong việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã được lãnh hội vào việc tiến hành lập kế hoạch chiến lược cho giáo phận mình. Tuy nhiên, sau khi trở về giáo phận, tất cả các giáo phận đều nỗ lực, cố gắng xây dựng và hoàn thành bản kế hoạch chiến lược phù hợp cho riêng mình. Khóa tập huấn đã kết thúc, nhưng nhiều suy nghĩ và cảm xúc vẫn còn động lại trong mỗi tham dự viên. Hy vọng sau khóa tập huấn này, mỗi giáo phận đều nhận ra được lộ trình và hướng đi của mình, để việc phục vụ người nghèo, những người dễ bị tổn thương trong xã hội, mỗi ngày một hiệu quả hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ai thân quen với Chúa Giêsu thì là người tự do. Tất cả những ai lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa thì là gia đình của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 26 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói: gia đình của Chúa là cộng đoàn các môn đệ, cộng đoàn của những người anh chị em bạn bè với nhau, chứ không phải là những cộng đồng khuôn phép theo kiểu học thức, càng không phải là cộng đồng mang tính ngoại giao. Trở thành người thân của Chúa Giêsu là bước vào nhà của Chúa, là bước vào bầu không khí của mái nhà ấy, là hít thở bầu không khí của mái ấm ấy. Khi sống dưới mái nhà của Chúa, chúng ta thấy mình tự do. Bởi vì những người con thì tự do khi ở nhà mình. Bởi vì ai sống trong nhà Chúa thì đều là người tự do. Và ai thân quen với Chúa thì tự do. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng sử dụng từ ngữ con của người nô lệ. Đó là những Kitô hữu không dám đến gần Chúa, không dám làm quen với Chúa. Họ trở thành con cái của nô lệ, vì họ luôn giữ khoảng cách xa Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, còn những ai thân quen với Chúa, thiết thân với Chúa, thì trở thành những vị thánh vĩ đại. Các vị thánh ấy là người ở bên Chúa, ngắm nhìn Chúa, lắng nghe lời Chúa, cố gắng thực hành lời Chúa, và luôn nói chuyện với Chúa. Những cuộc nói chuyện ấy chính là cầu nguyện. Thân quen với Chúa cũng có nghĩa là ở lại với Chúa. Giống như khi Thánh Gioan Tẩy Giả tuyên xưng, đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, thì hai anh em, Andre và Gioan, đã đi theo Chúa, và sau đó họ đến xem chỗ Chúa ở, và ở lại với Chúa suốt ngày hôm ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận, thật không tốt khi là một tín hữu Kitô mà lại giữ khoảng cách với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy bỏ đi thái độ xa cách ấy, hãy thân quen với Chúa Giêsu ngay cả trên các phương tiện giao thông hàng ngày. Chúng ta hãy nói thầm thì với Chúa, hay ít nhất hãy biết rằng Chúa đang nhìn mình, biết rằng Chúa rất gần mình. Đó chính là cách gần gũi, thân thiết với Chúa. Đó chính là cách trở thành người thân, trở thành người nhà của Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư đến các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018. Toàn văn lá thư như sau. Các con rất thân mến, năm học mới 2017-2018 vừa bắt đầu. Khi các con tự trường, mọi người thân, nhất là cha mẹ của các con đều thầm mong các con học giỏi, đạt nhiều kết quả để cuối năm thi đậu cao, hoặc mãn trường tìm được việc làm tốt, lương cao. Cha cầu mong cho cha mẹ các con và chính các con được toại nguyện. Phần cha muốn gửi đến các con lời cầu chúc năm học mới được an lành, được Thiên Chúa chúc phúc. Ngoài ra, cha cũng cầu mong cho các con luôn là những sinh viên học sinh đáng kính trọng, vì là những người con trung thực, biết khiêm nhường nhận lỗi, và can đảm lãnh trách nhiệm vào hậu quả do lỗi lầm mình gây ra. Giữa tháng 11 năm 2016 vừa qua, báo chí mạng đăng chuyện một em học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng, vô tình làm vỡ kính một chiếc xe hơi, đã để lại lời xin lỗi dán trên kính xe như sau. Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô, cháu xin lỗi ạ. Liên hệ với cháu qua số điện thoại để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai. Dưới mấy hàng chữ xin lỗi là số điện thoại di động của em. Hành động của em học sinh lớp 11 này dám nhận trách nhiệm về lỗi phạm dù không ai biết, đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả đều khen ngợi và cảm phục em. Một trong những lời khen ngợi viết như sau. Không thể không cảm phục sự chân thành, trung thực và trách nhiệm của một cậu học trò lớp 11. Người ta đã để ý đến hành động của em học sinh này và tỏ lòng cảm phục vì đây là một đức tính đáng quý, đáng trọng và có lẽ cũng vì hành động như thế không có nhiều trong xã hội ngày nay. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người chân thành, trung thực, nhưng ý tưởng thường gắn liền với cụm từ xã hội Việt Nam, học sinh, sinh viên Việt Nam là sự dối gian, lừa đảo. Vô trách nhiệm, chạy tội, đổ tội. Có lẽ đó là lý do vì sao câu chuyện em học sinh lớp 11 nói trên đã là chuyện hot trong một thời gian khá dài trên mạng lưới xã hội. Người ta khao khát được thấy, được gặp những con người chân thành, trung thực, có thể tin tưởng được, nhưng lại hay gặp phải những con người giả dối, ích kỷ, lừa đảo, ném đá dấu tay, vu khống làm hại người khác để tranh giành ảnh hưởng, để kiếm lợi cho bản thân. Cho gia đình, cho phe nhóm. Đồ giả mà giới thiệu là đồ thật, công trình hư hỏng mà không ai chịu trách nhiệm. Vì vậy, người ta luôn nghi ngờ, đề phòng. Cuộc khủng hoảng lớn lao của xã hội ngày nay là cuộc khủng hoảng của lòng tin tưởng. Người ta không dám tin nhau và hơn nữa không còn tin tưởng là người khác có thể tốt hơn. Đứng trước tình trạng này, người thì phẫn nộ nguyền rủa, gây thêm thù hận, làm cho xã hội đã tăm tối ra tối tăm hơn. Người khác thì chán nản, chấp nhận tình trạng này như chuyện dĩ nhiên, hay có khi còn chạy theo sự giả dối và trốn tránh trách nhiệm của mình. Các con là sinh viên, học sinh Công giáo, các con phải khác. Chắc chắn các con đã thuộc lòng câu nói, hãy thắp lên một ngọn nến, thay vì nguyền rủa bóng tối. Nếu tất cả sinh viên, học sinh Công giáo trên khắp ba miền đất nước cùng nhau thắp lên, mỗi người một ngọn nến của lòng trung thực, của tinh thần trách nhiệm về hành vi của các con sẽ thay đổi xã hội và làm cho những môi trường tối tăm u buồn trở thành nơi tươi sáng hân hoan. Em học sinh lớp 11 trên đây, với sự trung thực nhìn nhận và chịu trách nhiệm về hành vi lỡ lầm của mình, đã khơi lên trong lòng nhiều người ánh sáng của niềm hy vọng, của lòng ao ước sự chân thành. Vì vậy, cha muốn gửi đến các con lời mời gọi như một thách đố, các con hãy làm cho xã hội nên tốt hơn bằng lòng trung thực. Bằng tinh thần khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm và can đảm nhận trách nhiệm về những hậu quả do sự sai lầm mình gây ra. Để được như vậy, các con hãy sống theo lời Chúa dạy. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Nhớ rằng, sự thật không có thời điểm riêng nào, nó là ngay lúc này và luôn luôn. Các con phải mạnh mẽ chiến đấu với chính mình, ngay trong tâm hồn các con. Để chống lại khuynh hướng chạy tội, đổ tội, nói dối để được lợi, nhất là các con phải nhạy bén với tiếng lương tâm, để biết phân biệt, phải trái và nhận ra phần trách nhiệm của mình. Cha muốn kể lại cho các con câu chuyện lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân mà cha đã viết cho các con trong lá thư đầu năm học 2016-2017. Câu chuyện kể về anh lái xe, vì xe hỏng nên xuống lấy hai ngọn đá chặn hai bánh xe sau để sửa xe. Sửa xe xong, anh lên xe đi, thì để lại hai hòn đá trên đường. Mặc dù được một cụ già nhắc bảo, anh vẫn rồ máy cho xe chạy. Đến trạm kiểm soát, anh thấy mất ví tiền, trong đó có giấy phép lái xe. Trở lại chỗ sửa xe để tìm, anh không thấy ví tiền, nhưng thấy một mảnh giấy yêu cầu anh vác hòn đá lên đồi để tìm ví tiền. Theo hướng chỉ dẫn, anh lên tới đỉnh đồi nơi có một nấm mộ mà trên đó anh thấy đặt ví tiền và một tờ giấy. Giấy phép lái xe và tiền đầy đủ không thiếu một đồng, còn tờ giấy thì viết như sau. Cái ví này là do tôi nhặt được, đây là mộ của con trai tôi. 2 năm trước, vào một đêm, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mộ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý, lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm. Để có lòng trung thực, có tinh thần khiêm nhường, và để có thể gìn giữ lương tâm luôn ngay thẳng, các con phải coi trọng và năng tìm gặp Chúa, nhất là gặp Chúa trong bí tích hòa giải. Đó là giây phút các con dám sống thực với chính mình, và nhờ sức mạnh của ơn tha tội Chúa ban qua bí tích hòa giải, các con sẽ thay đổi chính mình. Từ đó, các con có thể biến đổi xã hội nên tốt hơn mỗi ngày. Sau cùng, nhân dịp đầu năm học, xin cho cha gửi lời chào thăm các thầy cô và các bạn học của các con. Với lòng thương mến, cha nguyện xin Chúa chúc lành cho các con và xin Đức Mẹ mở rộng vòng tay hiền mẫu che chở và giữ gìn các con. Cha thân ái chào các con. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo của Đức Cha, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa cụm từ giáo hội hay hội thánh là gì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này, và có người đặt ra câu hỏi. Thưa cha, theo như cách cha trả lời lần trước, thì chừng nào các Kitô hữu họp nhau lại, thì mới thành giáo hội hay hội thánh. Còn họp xong rồi, thì giáo hội cũng giải tán luôn. Điều đó có đúng không vậy? Quý vị và các bạn thân mến, trong Tân Ước, chúng ta thấy tiếng Ecclesia bao hàm rất nhiều chiều kích. Có lúc thì nó có chiều kích năng động, ám chỉ một buổi hội họp. Theo nghĩa đó, thì dĩ nhiên, khi tan họp thì cũng hết Ecclesia. Tuy nhiên, có lúc thì nó mang một chiều kích tĩnh, ám chỉ một đoàn thể, bao gồm tất cả các Kitô hữu, vượt lên trên điều kiện không gian và thời gian. Từ đó mà ta có hai quan điểm về Ecclesia. Một quan điểm vượt không gian và thời gian, quen gọi là giáo hội phổ quát hay hoàn vũ. Và một quan điểm gắn với không gian, quen gọi là giáo hội địa phương. Giáo hội phổ quát hay hoàn vũ, bao gồm không những là hết tất cả các tín hữu ở khắp nơi trên mặt đất, mà còn cả các tín hữu còn sống hoặc đã qua đời. Nói khác đi, theo nghĩa này, hội thánh gồm các tín hữu còn lữ hành lẫn những phúc nhân trên trời, cũng như các linh hồn đang được thanh luyện. Tất cả họp thành một hội thánh duy nhất của Đức Kitô, họp thành một thân thể mầu nhiệm mà chính Đức Kitô làm đầu. Tuy nhiên, trong Tân Ước, đặc biệt là trong các thư của Thánh Phaolô, tiếng Ecclesia còn ám chỉ những cộng đoàn của các tín hữu thuộc từng vùng, từng miền, từng chỗ. Vì vậy mà có rất nhiều Ecclesia. Trong tiếng Việt, chúng ta thường dịch là giáo đoàn. Thí dụ giáo đoàn Roma, Corinto, Epheso, vân vân. Riêng Thánh Phaolô thì ngài thích dùng lối nói hội thánh Chúa ở Roma, Corinto. Như vậy, cùng là một từ Ecclesia mà dịch ra tiếng Việt thành ba từ khác nhau: giáo hội, hội thánh, giáo đoàn. Phải chăng từ Ecclesia chỉ dịch ra thành ba từ như vừa đã nói? Thưa, đâu phải chỉ có ba mà thôi, còn nhiều nữa. Ecclesia còn dịch là nhà thờ, thánh đường, giáo đường. Tại sao vậy? Như vừa nói, trong Tân Ước, tiếng Ecclesia khi mà hiểu theo nghĩa năng động thì ám chỉ buổi hội họp của các tín hữu. Họ họp nhau ở đâu thì chỗ đó là Ecclesia, dù là ngoài trời hay là ở trong tư thất. Quý vị đã biết là trong những thế kỷ đầu, Kitô giáo còn bị bách hại, cho nên các tín hữu không có nơi thờ tự nhất định. Mãi đến khi họ được hưởng tự do tín ngưỡng, thì họ mới bắt đầu xây cất những nơi thờ tự. Và họ đặt tên cho địa điểm ấy là Ecclesia, hay Domus Ecclesiae, nghĩa là chỗ cho các tín hữu tụ họp nhau lại để cầu nguyện. Từ đó, ta thấy có sự chuyển nghĩa. Lúc đầu, thì Ecclesia được dùng để chỉ nhóm người tụ họp nhau, đến nỗi có thể nói được rằng, hết họp thì cũng hết Ecclesia. Về sau, thì từ Ecclesia được dùng để chỉ nơi tụ họp, và cho dù chẳng có ai họp nữa, thì nơi đó cũng được gọi là Ecclesia như thường. Trong các tiếng Latin và các ngôn ngữ Âu Châu, một tiếng Ecclesia vừa ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu, vừa ám chỉ nơi thờ phượng. Đến khi dịch ra Việt ngữ, thì chúng ta gọi cộng đoàn là giáo hội, hội thánh, giáo đoàn. Còn nơi thờ phượng thì được gọi là nhà thờ, thánh đường, giáo đường. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi: giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là: gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Go. làm ta Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi sương khô, đời còn có Chúa vững tin an lòng. Có những lúc sóng gió phong ba ngập tràn, con tưởng rằng tình con vỡ tan. Phòng gìn giữ nối kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi sương khô, đời còn có Chúa vững tin an lòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những nguyên nhân của thái độ nổi loạn nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền bính trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài cho bằng, vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó, là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý
khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do, nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần, ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục, luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa, chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù. Làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện cho chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ, có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của chính cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung, không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ, vì họ không thực thi quyền bính, hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt, vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện có tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng, không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nương chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kia lòng thương xót Chúa trên ta bao la, kia anh em lỗi phạm Chúa dạy thứ tha.
Cuộc sống của con người là một chuỗi những bất toàn thiếu sót. Cho dù chúng ta đã được mặc áo trắng tinh tuyền khi rửa tội, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, quay lưng lại với Thiên Chúa. Đã vậy, chúng ta còn làm tổn thương anh chị em cách này hay cách khác. Nhìn về chính mình, ta phải sám hối để xin ơn tha thứ và làm mới lại các tương quan. Nhìn về anh chị em có lỗi với ta, ta phải mở lòng tha thứ. Tác giả Khaled Hosseini đã cho nhân vật Rahim Kham trong tác phẩm của mình chia sẻ một kinh nghiệm về vấn đề này rằng luôn có một con đường để tốt lành trở lại. Tốt lành trở lại vạch ra trước mắt chúng ta một ranh giới giữa quá khứ và tương lai. Ranh giới ấy là hiện tại, là tha thứ. Quá khứ là tội lỗi, là đổ vỡ tương quan, còn tương lai thì chứa đựng khả năng để tốt lành trở lại. Hiện tại là ranh giới mỏng manh, đòi hỏi một cố gắng liên lỉ. Đối với người Kitô chúng ta, con đường để tốt lành trở lại rất đẹp trong tâm tình cầu nguyện mỗi ngày, nơi lời kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy: Xin Cha tha cho chúng con, như chúng con cũng tha cho anh chị em của chúng con. Khi dạy lời kinh này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải tỏ lòng sám hối, khiêm tốn khi cầu nguyện và nỗ lực làm mới lại các tương quan bằng sự tha thứ. Chúa muốn đừng ai trong chúng ta tự mãn như chẳng có tội lỗi gì, rồi tự cao tự đại mà hư hỏng thêm. Chúa cho chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng phạm tội, và Chúa truyền cho chúng ta ngày nào cũng phải xin ơn tha thứ. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. Vì thế, như người thu thuế trong tin mừng, chúng ta hãy thưa với Chúa: Xin thương xót con là kẻ có tội. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã dạy: Khi anh em cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng không tha lỗi cho anh em. Chúng ta chỉ được ơn tha tội theo mức độ chính chúng ta tha thứ lầm lỗi của anh em. Nguồn ơn thương xót của Thiên Chúa sẽ không vào được lòng ta nếu chúng ta không tha cho những người có lỗi với chúng ta. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà ta không thấy nếu ta không yêu mến anh chị em đang sống bên cạnh ta. Việc cầu nguyện như Chúa dạy giúp chúng ta biết tha thứ cho cả kẻ thù và biến đổi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi được hiệp thông với Chúa đầy lòng tha thứ, chúng ta biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô. Thiên Chúa chỉ ban ơn cho tâm hồn nào biết hòa nhịp với lòng thương xót của người. Đó là điều kiện căn bản để có sự giao hòa. Sự tha thứ mà chúng ta trao cho anh chị em bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên nó không có giới hạn hay mức độ. Khi thật lòng sám hối để xin ơn tha thứ là khi bắt đầu mở lòng ra để yêu thương. Nhiều khi, chúng ta vướng phải thói quen không biết tha thứ hoặc khó tha thứ. Sự tắc nghẽn này chỉ có thể giải tỏa bằng cách nhìn ngắm Thiên Chúa, đấng đã thương yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Trong chuyến bay từ Colombia trở về, ký giả Jose Mujica hỏi Đức Thánh Cha Francisco về việc làm thế nào để trừng phạt những người tội lỗi và thối nát. Đức Thánh Cha trả lời: Tôi đã đặt câu hỏi kiểu này, kẻ thối nát có được ơn tha thứ hay không? Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, và chúng ta biết rằng Chúa gần gũi chúng ta. Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Có một sự khác biệt, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ, nhưng người tội lỗi có xin lỗi không? Kẻ thối nát mệt mỏi khi xin lỗi và quên phải xin lỗi làm sao? Họ không có khả năng xin lỗi. Do đó, rất khó trợ giúp một người thối nát. Rất khó. nhưng Thiên Chúa có thể làm điều đó, và tôi cầu nguyện cho điều này. Tha thứ không phải là nhắm mắt cho qua những lỗi lầm, nhưng là cho một cơ hội để tốt lành trở lại. Xin ơn tha thứ là bước vào tiến trình hoán cải. Xin được tha thứ là chữa lành chính mình trước khi chữa lành anh chị em, là xây dựng tương quan trong trách nhiệm, là hàn gắn vết thương, là làm mới tâm hồn. Luôn có một con đường đẹp như thế, luôn có một lời kinh, một tâm tình cầu nguyện mỗi ngày để biến đổi cõi lòng như thế. Xin Cha tha cho chúng con, như chúng con cũng tha cho anh chị em của chúng con. Amen.
Thiên lòng thương xót Chúa trên ta bao la, thiên anh em lỗi phạm Chúa dạy thứ tha. Vì người Cha trên trời hằng xót thương bạn, bạn hãy thương xót người phạm đến mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên 1.625 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.